18. Giới không thông hiểu mà làm thầy truyền giới. Nếu Phật tử phải học 12 phần kinh thường tụng giới, mỗi ngày 6 thời, nghiêm trì Bồ Tát giới, hiểu rõ nghĩa lý tính Phật tánh của giới. Nếu Phật tử không hiểu một kệ một câu cùng nhân duyên của giới luật mà dối rằng thông hiểu, đó chính là dối gạt mình và cũng là dối gạt người khác. Không hiểu một pháp, không biết một luật mà lại đi làm thầy truyền giới cho người, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 19. Giới lưỡng thiệt, lưỡi đôi chiều. Nếu Phật tử vì ác tâm, thấy thầy tỳ kheo trì giới tay bưng lư hương, tu hạnh Bồ Tát, tự đi đâm thọc hai đầu, cho sanh sự bất hòa khinh khi người hiền, tạo nhiều tội ác, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 20. Giới không phóng sanh. Nếu Phật tử vì tâm từ bi mà làm việc phóng sanh, tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta, từ nhiều đời ta đều tác sanh nơi đó. Vì lẽ ấy nên chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ ta. Nếu giết chúng để ăn thịt, thời chính là giết cha mẹ ta, mà cũng là giết thân cũ của ta. Tất cả chất tứ đại đều là bổn thân bổn thể của ta, cho nên phải thường làm việc phóng sanh và khuyên bảo người làm. Nếu lúc ấy người đời sát sanh, nên tìm cách cứu hộ cho chúng được thoát khỏi nặng khổ, thường đem giới Bồ Tát giảng dạy để cứu độ chúng sanh. Nếu ngày cha mẹ hay anh em chết, nên thỉnh pháp sư giảng kinh luật Bồ Tát giới. Người chết nhờ phước đức ấy hoặc được vãng sanh tịnh độ ra mắt chư Phật, hay thác sanh trong cõi trời cõi người. Nếu không làm các điều như trên, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 10 giới như thế cần nên học tập kính trọng phụng trì, như trong phẩm diệt tội giảng rõ mỗi giới. 21. Giới đem sân báo sân, đem đánh trả đánh. Nếu Phật tử không được đem giận trả giận, đem đánh trả đánh, nếu cha mẹ anh em hay lục thân bị người giết cũng chẳng được báo thù, hoặc quốc chủ bị người thí chết cũng chẳng được báo thù, giết sanh mạng để báo thù sanh mạng, đó là việc không thuận với hiếu đạo. Hễ còn không được chứa nuôi tôi tớ, rồi đánh đập mắng nhiếc chúng, mỗi ngày tam nghiệp tạo vô lượng tội, nhất là khổ nghiệp, huống lại cố đi làm tội thất nghịch. Nếu xuất gia Bồ Tát không có lòng từ bi, cố báo thù, dẫn đến cố báo thù cho trong hàng lục thân, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 22. Giới kiêu mạn không thỉnh pháp. Nếu Phật tử mới xuất gia chưa thông hiểu kinh luật mà tự ý mình là trí thức thông minh, hoặc ý mình là cao quý, lớn tuổi, hoặc ý mình là dòng sang, con nhà quyền quý, hoặc ý mình học rộng, phước to, giàu lớn, vân vân, rồi sanh lòng kiêu mạn, không chịu học hỏi kinh luật với các vị pháp sư học đạo trước mình. Vị pháp sư ấy hoặc dòng hèn, con nhà hạ tiện, tuổi trẻ nghèo nàn hèn hạ, hay có tật nguyền, nhưng lại thiệt có đức hạnh cùng thông hiểu nhiều kinh luật. Hàng tân học Bồ Tát không được nhìn vào dòng giống vị pháp sư mà không chịu đến học hỏi đạo lý đại thừa với vị ấy. Phật tử, nếu như vậy, thời phạm khinh cấu tội. 23. Giới khinh ngạo không tận tâm dạy. Nếu Phật tử sau khi Phật diệt độ, lúc có tâm tốt muốn thọ giới Bồ Tát, thời đối trước tượng Phật cùng tượng Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới, nên ở trước tượng Phật và tượng Bồ Tát sám hối trong 7 ngày, hễ được thấy hảo tướng là đắc giới. Như chưa thấy hảo tướng, thời phải sám hối 14 ngày, 21 ngày hay đến cả năm, cầu thấy được hảo tướng. Khi được thấy hảo tướng rồi, thời được đối trước tượng Phật Bồ Tát mà thọ giới. Như chưa thấy hảo tướng, thời dầu có đối trước tượng Phật thọ giới, vẫn không gọi là đắc giới. Nếu đối trước vị pháp sư đã thọ giới Bồ Tát mà thọ giới, thời không cần thấy hảo tướng. Tại sao vậy? Vì vị pháp sư ấy là chư sư truyền giới cho nhau, nên không cần hảo tướng. hễ đối trước vị pháp sư ấy mà thọ giới, liền đắc giới. Do vì hết lòng kính trọng nên đắc giới. Nếu ở trong vòng nghìn dặm mà tìm không được vị pháp sư truyền giới, thời Phật tử được phép đối trước tượng Phật và Bồ Tát mà tự nguyện thọ giới Bồ Tát, nhưng cần phải thấy hảo tướng. Nếu các vị pháp sư ỷ mình thông kinh luật cùng giới pháp đại thừa, kết giao với các nhà quyền quý, khi có hàng tân học Bồ Tát đến cầu học nghĩa kinh luật, lại giận ghét hay khinh ngạo, không chịu tận tâm chỉ bảo, vị này phạm khinh cấu tội. 24. Giới không tập học đại thừa. Nếu Phật tử có kinh luật đại thừa pháp, chánh kiến, chánh tánh, chánh pháp thân của Phật mà không chịu siêng học siêng tu, lại bỏ bảy của báo, trở lại học những sách luận tà kiến của nhị thừa, ngoại đạo, thế tục, đó là làm mất giống Phật, là nhân duyên chướng đạo, chẳng phải thực hành đạo Bồ Tát. Nếu cố làm như vậy, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 25. Giới tri chúng vụng về. Nếu Phật tử sau khi Phật diệt độ làm vị pháp sư, giảng sư, luật sư, thiền sư, thủ tọa, tri sự, tri khách, phải có lòng từ bi, khéo hòa giải trong chúng, khéo giữ gìn tài vật của Tam Bảo, chớ dùng vô độ như của riêng mình mà trở lại khuấy chúng gây gỗ, kình chống, lung lòng xài của Tam Bảo, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 26. Giới riêng thọ lợi dưỡng. Nếu Phật tử ở trước trong tăng phường, lúc sau thấy có khách Bồ Tát tỳ kheo mới đến, hoặc nơi thành ấp nhà cửa của tăng hay của vua, nhận đến chỗ kiết hạ an cư cùng trong đại hội, vân vân, chư tăng ở trước phải đón rước đưa đi, cung cấp cho những đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc men, nhà, phòng, giường, ghế, vân vân. Nếu tự mình không có, thì phải bán thân, bán con cái, lốc thịt thân mình mà bán, để sắm đồ cung cấp cho những khách tăng ấy. Nếu có thí chủ đến thỉnh chúng tăng thọ trai, khách tăng có dự phần, vị tri sự phải theo thứ tự, phái khách tăng đi thọ trai. Nếu chư tăng ở trước riêng đi thọ trai mà không phái khách tăng đi, thời vị tri sự mắc vô lượng tội, không đáng là hàng sa môn, không phải con dòng họ Thích, nào khác gì loài súc sanh. Phật tử này phạm khinh cấu tội. 27. Giới thọ biệt thỉnh. Nếu Phật tử tất cả chẳng được nhận của cúng dường dành riêng về mình, của cúng dường này thuộc về thập phương tăng, nếu nhận riêng, thời là lấy của thập phương tăng đem về phần mình, và của vật trong tám phước điền, chư Phật, thánh nhân, các sư tăng, cha mẹ và người bệnh, tự mình riêng nhận dùng, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 28. Giới biệt thỉnh tăng. Nếu Phật tử có những hàng Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia và tất cả đàn Việt, lúc muốn thỉnh tăng để cúng dường cầu nguyện, nên vào tăng phường thưa với vị tri sự. Vị tri sự bảo rằng, theo thứ tự mà thỉnh, thời được thập phương hiền thánh tăng, người đời riêng thỉnh 500 vị A-la-hán Bồ Tát tăng vẫn không bằng theo thứ tự thỉnh một phàm phu tăng. Trong giáo pháp của bảy Đức Phật đều không có pháp thỉnh tăng riêng. Nếu thỉnh tăng riêng, đó là pháp của ngoại đạo, là không thuận với hiếu đạo. Nếu Phật tử cố thỉnh riêng, thời phạm khinh cấu tội. 29. Giới tà mạng nuôi sống. Nếu Phật tử dùng ác tâm vì lợi dưỡng, buôn bán nam sắc, nữ sắc, tự tay làm đồ ăn, tự xây, tự giả, xem tướng, bàn mộng, đoán sẽ sanh trai hay gái, bùa chú, pháp thuật, nghề nghiệp, phương pháp nuôi ó và chó săn, hòa hiệp trăm thứ thuốc độc, nghìn thứ thuốc độc, độc rắn, độc sanh kim, sanh ngân, độc sâu cổ, đều không có lòng từ bi, lòng hiếu thuận. Nếu cố làm các điều như thế, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 30. Giới quản lý cho bạch y. Nếu Phật tử vì ác tâm, tự mình hủy bán Tam Bảo, giả tuồng kính mến, miệng thì nói không, mà hành vi lại ở trong có, làm quản lý cho hàng bạch y, vì hàng bạch y làm mai làm mối cho nam cho nữ giao hộ dâm sắc, gây thành các nghiệp kiết phược. Những ngày lục trai trong mỗi tháng, 3 tháng trượt trai trong mỗi năm, làm việc sát sanh, trộm cướp, phá trai, phạm giới, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 10 giới như thế, cần nên học hết lòng kính trọng phụng trì. Trong phẩm Chế Giới có giảng rõ. 31. Giới không mua chuộc. Nếu Phật tử, sau khi Phật diệt độ, ở trong đời ác, thấy hàng ngoại đạo, bọn giặc cướp, cùng tất cả người ác, đem bán hình tượng Phật, Bồ Tát, cha mẹ, đem bán kinh luật, đem bán tỳ kheo, tỳ kheo ni, cùng người hành đạo Bồ Tát, kẻ phát tâm Bồ Đề, để làm tay sai cho các quan hay làm tôi tớ cho mọi người. Phật tử thấy những sự như thế, nên có lòng từ bi, tìm cách cứu vớt. Nếu không đủ sức, Phật tử phải đi quyên tiền các nơi để chuộc hình tượng Phật, Bồ Tát và tất cả kinh luật, chuộc tỳ kheo, tỳ kheo ni, người tu hạnh Bồ Tát, kẻ phát tâm Bồ Đề. Nếu không chuộc, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 32. Giới tổn hại chúng sanh. Nếu Phật tử không được buôn bán, dao, gậy, cung tên, những khí giới sát sanh, không được chứa cân non dạ thiếu, không được nương thế lực quan quyền mà lấy tài vật của người, không được ác tâm trói buộc người và phá hoại việc thành công của người, không được nuôi mèo, chồn, heo, chó. Nếu cố làm các điều trên, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 33. Giới tà nghiệp giác quán. Nếu Phật tử không được vì ác tâm đi xem tất cả nam nữ vân vân đánh nhau, hay quân trận binh tướng giặc cướp vân vân đấu chiến nhau, cũng chẳng được đi xem hát, nghe nhạc, chơi cờ, đánh bạc, đá cầu, đá bóng, vân vân, cho đến bói xủ. Chẳng được làm tay sai cho kẻ trộm cướp. Nếu cố làm các điều trên, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 34. Giới tạm bỏ Bồ Đề tâm. Nếu Phật tử ngày đêm 6 thời đọc tụng giới Bồ Tát này, nên giữ gìn giới luật trong tất cả khi đi, đứng, nằm, ngồi, vững chắc như kim cương, như đeo trái nổi để qua biển lớn, như các tỳ kheo bị cột bằng dây cỏ, thường có tính tâm lành đối với Đại Thừa. Tự biết rằng mình là Phật chưa thành, còn chư Phật là Phật đã thành, rồi phát Bồ Đề tâm và giữ vững không thối chuyển. Nếu có một tâm niệm xu hướng theo nhị thừa hay ngoại đạo, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 35. Giới không phát nguyện. Nếu Phật tử nên phát những điều nguyện lớn, nguyện ở hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, nguyện đặng gặp được thầy tốt, bạn thiện tri thức, thường dạy bảo cho tôi các kinh luật Đại Thừa, thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa, cho tôi hiểu rõ, tu hành đúng chánh pháp, nguyện giữ vững giới luật của Phật, thà chết chứ không chịu phai lòng. Nếu tất cả Phật tử không phát những điều nguyện như trên, thời phạm khinh cấu tội. 36. Giới không phát thệ. Nếu Phật tử khi đã phát 10 điều nguyện lớn trên đây rồi, phải giữ gìn giới cấm của Phật, tự thệ rằng thà nhảy vào đống lửa, hố sâu, núi đao, quyết không cùng với tất cả người nữ làm điều bất tịnh để phạm điều cấm trong kinh luật của Tam Thế Chư Phật. Lại thệ rằng thà lấy lưới sắt nóng quấn thân mình cả ngàn lớp, quyết không để thân này phá giới mà thọ những đồ y phục của tín tâm đàng Việt. Thà chịu nốt hòn sắt cháy đỏ và uống nước đồng sôi mãi đến 100.000 kiếp, quyết không để miệng này phá giới mà ăn các thứ thực phẩm của tín tâm đàng Việt. Thà nằm trên đống lửa lớn, trên tấm sắt nóng, quyết không để thân này phá giới mà nhận lấy các thứ giường ghế của tín tâm đàng Việt. Thà trong 1-2 kiếp chịu cho cả 100 gươm giáo đâm vào mình, quyết không để thân này phá giới mà thọ các thứ thuốc men của tín tâm đàng Việt. thà nhảy vào vạc dầu sôi trong trăm ngàn kiếp, quyết không để thân này phá giới mà lãnh những phòng nhà, ruộng vườn, đất đai của tín tâm đàng Việt. Lại phát thệ rằng, thà dùng chày sắt đập thân này từ đầu tới chân nát như tro bụi, quyết không để thân này phá giới mà thọ sự cung kính lễ bái của tín tâm đàng Việt. Lại phát thệ rằng, thà lấy trăm ngàn lưỡi gươm dao khoét đôi mắt mình, quyết không đem tâm phá giới này mà nhìn xem sắc đẹp của người. Thà lấy trăm ngàn dùi sắt đâm thủng lỗ tai mình trải trong một hai kiếp, quyết không đem tâm phá giới này mà nghe tiếng tốt giọng hay. Thà lấy trăm ngàn lưỡi dao cắt bỏ lỗ mũi mình, quyết không đem tâm phá giới này mà ngửi các mùi thơm. Thà lấy trăm ngàn lưỡi dao cắt đứt lưỡi mình, quyết không đem tâm phá giới này mà ăn các thứ tịnh thực của người. Thà lấy búa bén chặt chém thân thể mình, quyết không đem tâm phá giới này mà tham mặc đồ tốt. Lại phát nguyện, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được thành Phật. Nếu Phật tử không phát nguyện những điều thệ này, thời phạm khinh cấu tội. 37. Giới vào chỗ hiểm nạn. Nếu Phật tử mỗi năm phải hai kỳ hành Đồ Đà, mùa đông mùa hạ thời ngồi thiền kiết hạ an cư, thường dùng nhành dương, nước tro, ba y, bình bát, tọa cụ, tích trượng, hộp lư hương, đẩy lược nước, khăn tay, con dao, đá lửa, cái nhíp, giường dây, kinh, luật, tượng Phật, tượng Bồ Tát. Khi Phật tử hành Đồ Đà, cùng lúc du phương đi lại trăm dặm ngàn dặm, 18 món ấy mang luôn bên mình. Đây là hai kỳ hành Đồ Đà trong mỗi năm, từ rằm tháng Giêng cho đến rằm tháng 3 và từ rằm tháng 8 đến rằm tháng 10. Trong hai kỳ hành Đồ Đà, luôn mang theo mình 18 món ấy như chim hai cánh. Nếu đến ngày Bố Tát, hàng tân học Phật tử, mỗi nửa tháng luôn Bố Tát, tụng 10 giới trọng và 48 giới khinh. Lúc tụng giới, nên ở trước tượng Phật và Bồ Tát mà tụng. Chỉ có một người Bố Tát thời một người tụng, nếu hai người, ba người, nhẫn đến trăm ngàn người, cũng một người tụng. Còn bao nhiêu người thời lắng nghe, người tụng ngồi cao, người nghe ngồi thấp, mỗi người đều đắp y hoại sắc 9 điều, 7 điều và 5 điều. Trong lúc kiết hạ an cư, cũng phải mỗi việc đúng theo phép tắc. Lúc hành Đồ Đà, chớ đi đến chỗ có tai nạn, cõi nước hiểm ác, nhà vua hung bạo, đất đai gập ghềnh, có cây rậm rạp, chỗ có giống sư tử, cọp, sói, cùng lục bảo, nạn cháy, giặc cướp, đường xá có rắn rít, vân vân. Tất cả nơi hiểm nạn ấy đều không được đến. Chẳng những lúc hành Đồ Đà mà lúc kiết hạ an cư cũng không được vào những chỗ hiểm nạn ấy. Nếu cố vào những nơi ấy, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 38. Giới trái thứ tự tôn ti. Nếu Phật tử phải theo thứ tự đúng pháp mà ngồi, người thọ giới trước thời ngồi trước, người thọ giới sau thời ngồi sau, không luận già trẻ, tỳ kheo, tỳ kheo ni, người sang như quốc vương, hoàng tử, nhẫn đến kẻ hèn như huỳnh môn, tôi tớ, vân vân, tất cả đều nên theo thứ tự mà ngồi. Người thọ giới trước thời ngồi trước, người thọ giới sau thời ngồi sau, không được như hàng ngoại đạo si mê, hoặc già hoặc trẻ, ngồi trước sau lộn xộn, không có thứ tự, không khác cách ngồi của bọn binh nô. Trong Phật pháp của ta, hễ người thọ giới trước thời ngồi trước, còn người thọ giới sau thời ngồi sau. Nếu Phật tử không theo thứ tự đúng pháp mà ngồi, thời phạm khinh cấu tội. 39. Giới không tu phước huệ. Nếu Phật tử thường phải khuyến hóa tất cả mọi người kiến tạo tăng phường nơi núi rừng vườn ruộng, xây dựng Phật tháp, chỗ an cư, tọa thiền trong mùa đông mùa hạ, tất cả những cơ sở hành đạo đều nên kiến tạo. Người Phật tử phải giảng thuyết kinh luật Đại Thừa cho tất cả chúng sanh. Lúc tật bệnh, nước có nạn có giặc, ngày cha mẹ anh em hòa thượng, a xà lê khuất tịch, và mỗi tuần thất, nhận đến 7 tuần thất, cũng nên giảng thuyết kinh luật Đại Thừa. Tất cả những trai hội cầu nguyện, những lúc đi làm ăn, những khi có tai nạn, lụt bão, hỏa hoạn, ghe thuyền trôi dạt nơi sông to, biển lớn, gặp quỷ la sát, vân vân, đều cũng đọc tụng kinh Luật Đại Thừa. Những đến tất cả tội báo, tam ác, bát nạn, thức nghịch, gông cùm xiềng xích trói buộc tay chân, hoặc người nhiều dâm, nhiều sân, nhiều ngu si, nhiều tật bệnh, đều nên giảng kinh Luật Đại Thừa này. Nếu hàng tân học Phật tử không thực hành như trên đây, thời phạm khinh cấu tội. Chính giới như thế cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. Trong phẩm Phạm Đàn có giải rộng. 40. Giới không bình đẳng truyền giới. Nếu Phật tử, lúc cho người thọ giới, không được lựa chọn tất cả hàng quốc vương, hoàng tử, các quan tỳ kheo, tỳ kheo ni, tín nam, tín nữ, dâm nam, dâm nữ, phạm thiên trong 18 cõi sắc, thiên tử trong 6 cõi dục, người thiếu căn, hai căn, huỳnh môn, tôi tớ, và tất cả quỷ thần đều được thọ giới. Tất cả y phục ngọa cụ nên bảo phải hòa màu xanh, đỏ, đen, tím, nhuộm thành hoại sắc cho hiệp với đạo. Trong tất cả quốc độ, theo y phục của người trong nước mặt, y phục của thầy tỳ kheo đều phải khác với y phục của người thế tục. Khi ai muốn thọ Bồ Tát giới, vị sư phải hỏi rằng, trong đời này, người có phạm tội thất nghịch chăng? Bồ Tát Pháp Sư không được cho người phạm tội thất nghịch thọ giới trong đời này. Đây là tội thất nghịch, ác tâm làm thân Phật chảy máu, hại bậc thánh nhân, giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết A Xà Lê, phá Yết Ma Tăng, chuyển Pháp Luân Tăng. Nếu phạm tội thất nghịch, thời hiện đời không đắc giới. Ngoài ra, tất cả người đều được thọ giới. Theo pháp của người xuất gia, không lạy quốc vương, cha mẹ, lục thân và quỷ thần. Phàm hễ ai nhận hiểu lời nói của Pháp Sư đều được thọ giới, mà có người từ trăm dặm ngàn dặm đến cầu Pháp. Nếu Bồ Tát Pháp Sư vì ác tâm sân tâm mà không mau mắn truyền giới Bồ Tát cho người ấy, thời phạm khinh cấu tội. 41. Giới vì lợi làm thầy. Nếu Phật tử giáo hóa người sanh lòng tin tưởng Pháp Đại Thừa, Bồ Tát làm Pháp Sư giáo giới cho người, lúc thấy có người muốn thọ giới Bồ Tát, nên bảo người ấy thỉnh hai đại sư, hòa thượng và A Xà Lê. Phải hỏi người ấy có phạm tội thất nghịch không? Nếu người ấy hiện đời có phạm tội thất nghịch, thời Pháp Sư không được cho người ấy thọ giới. Như không phạm tội thất nghịch, thời cho thọ giới. Nếu có phạm trong 10 giới trọng, phải bảo người ấy sám hối đối trước tượng Phật và Bồ Tát. Ngày đêm 6 thời tụng giới Bồ Tát tha thiết đảnh lễ tam thế chư Phật, cho được thấy hảo tướng. Sám hối như thế trong 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, dẫn đến trọn năm, mãi đến chừng nào thấy được hảo tướng. Đây là hảo tướng, thấy Phật đến xoa đầu mình, thấy hào quang, thấy hoa báo, vân vân, các thứ cảnh tượng lạ. Thấy được những hảo tướng ấy là triệu chứng tội đã tiêu diệt. Nếu không được thấy hảo tướng, dầu có sám hối vẫn vô ích. Người này hiện đời cũng không đắc giới, nhưng được tăng ít thọ giới. Nếu là người phạm trong 48 điều giới khinh, đối thú sám hối, thời tội được tiêu diệt, không phải như tội thất nghịch. Vị Pháp Sư giáo giới ở trong những pháp này phải hiểu rõ. Nếu không hiểu kinh Luật Đại Thừa, những giới khinh, giới trọng, hành tướng phải, chẳng phải, không hiểu đệ nhất nghĩa đế, tập chủng tánh, trưởng dưỡng tánh, tánh chủng tánh, bất khả hoại tánh, đạo chủng tánh, chánh pháp tánh. Những quán hạnh đa, thiểu, xuất, nhập của trong các pháp đó, cùng 10 chi thiền, tất cả pháp hạnh, mỗi mỗi đều không thông hiểu. Phật tử vì tài lợi, vì danh tiếng, cầu quấy, cầu nhiều, tham đệ tử đông, nên giả tuồng là mình hiểu biết tất cả kinh luật, để được cúng dường, đó là tự dối mình mà cũng khi dối người khác. Nếu cố làm giới sư truyền giới cho người, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 42. Giới vì người ác giảng giới. Nếu Phật tử không được vì tài lợi mà đem đại giới của chư Phật đây nói với người chưa thọ giới Bồ Tát hoặc với hàng ngoại đạo, những người tà kiến, vân vân, trừ quốc vương, ngoài ra không được nói với tất cả hạng người ấy. Những hạng người ấy chẳng thọ giới của Phật, gọi là súc sanh, đời đời sanh ra không gặp được tam bảo, như cây đá không có tâm thức, gọi là ngoại đạo, bọn tà kiến, nào khác cây cối. Với những hạng người tà ác ấy, nếu Phật tử giảng nói giới pháp của chư Phật, thời phạm khinh cấu tội. 43. Giới cố móng tâm phạm giới. Nếu Phật tử do đức tin mà xuất gia, thọ chánh giới của Phật, lại cố móng tâm hủy phạm giới pháp, thời không được thọ lãnh đồ cúng dường của tất cả đàn Việt, cũng không được đi trên đất của quốc dân, không được uống nước của quốc dân. 5.000 đại quỷ luôn đứng án trước mặt người đó, gọi là gã bợm giặc. Nếu khi đi vào trong phòng nhà thành ấp, các quỷ thường theo chà quét dấu chân của người ấy, tất cả người đời đều mắng người ấy là kẻ giặc trong Phật pháp. Hết thảy chúng sanh đều không muốn nhìn ngó người ấy. Người phạm giới khác nào loài súc sanh cây cỏ. Nếu cố phá hủy giới pháp của Phật, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 44. Giới không cúng dường kinh luật. Nếu Phật tử phải thường nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh luật Đại Thừa, dùng giấy, vải, hàng, lụa, thẻ tre, vỏ cây, cho đến lột da làm giấy, chích máu làm mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương làm viết, để biên chép kinh luật, dùng vàng bạc cùng hương hoa vô giá và tất cả châu báu làm hộp, rương, đựng những quyển kinh luật. Nếu không y theo pháp mà cúng dường kinh luật, Phật tử này phạm khinh cấu tội. 45. Giới không giáo hóa chúng sanh. Nếu Phật tử nên có lòng đại bi, khi vào trong tất cả nhà cửa thành ấp, thấy những loài chúng sanh phải hướng lên rằng, các ngươi đều nên thọ tam quy và thập giới. Nếu gặp trâu, bò, chó, ngựa, heo, dê, v.v., nên tâm nghĩ miệng nói, các ngươi là súc sanh nên phát tâm bồ đề. Khi Phật tử đi đến núi, rừng, sông, đồng nội, cùng tất cả chỗ, đều làm cho hết thảy chúng sanh phát tâm bồ đề. Nếu Phật tử không phát tâm giáo hóa chúng sanh, thời phạm khinh cấu tội. 46. Giới thuyết pháp không đúng pháp. Nếu Phật tử thường nên có lòng đại bi phát tâm giáo hóa, lúc vào nhà đàn Việt sang dầu, cùng trong tất cả chúng hội, không được đứng thuyết pháp cho hàng bạch y, phải ngồi trên tòa cao trước chúng bạch y. Vị tỳ kheo pháp sư không được đứng dưới đất thuyết pháp cho tứ chúng. Khi thuyết pháp, vị pháp sư ngồi tòa cao, dùng hương hoa cúng dường, còn tứ chúng hàng thính giả, thời ngồi dưới thấp. Đối với pháp sư, phải hiếu thuận như hiếu thuận với cha mẹ, sư trưởng như Bà La Môn thờ lửa. Nếu Phật tử thuyết pháp mà không đúng như pháp, thời phạm khinh cấu tội. 47. Giới chế hạn phi pháp. Nếu Phật tử đều đã có lòng tin thọ giới của Phật hoặc quốc vương, hoàng tử, các quan, bốn bộ đệ tử tự ỷ thế lực cao quý, phá diệt giới luật Phật pháp, lập ra điều hạn chế bốn bộ đệ tử của Phật, không cho xuất gia hành đạo, cũng không cho tạo lập hình tượng Phật và Bồ Tát, cùng tháp và kinh luật, lại đặt ra chức quan động lý hạn chế tứ chúng và lập bộ sổ ghi số tăng. Tỳ kheo Bồ Tát đứng dưới đất, còn bạch y ngồi tòa cao, làm nhiều việc phi pháp như binh nô thờ chủ. Hàng Bồ Tát này chính nên được mọi người cúng dường, mà trở lại bắt làm tay sai của các quan chức, thế là phi pháp phi luật. Nếu quốc vương và các quan có lòng tốt thọ giới của Phật, chớ làm những tội phá tam bảo ấy. Nếu cố làm, thời phạm khinh cấu tội. 48. Giới phá diệt Phật pháp. Nếu Phật tử do lòng tốt mà xuất gia, lại vì danh tiếng cùng tài lợi giảng thuyết giới của Phật cho quốc vương và các quan, làm những sự gông trói các tỳ kheo, tỳ kheo ni, người thọ giới, Bồ Tát, như cách của ngục tù và binh nô, như trùng trong thân sư tử tự ăn thịt sư tử, chứ chẳng phải trùng ở ngoài đến ăn. Cũng thế, các Phật tử tự hủy phá Phật pháp, không phải ngoại đạo hay thiên ma phá được. Người đã thọ giới của Phật nên hộ trì giới luật của Phật như ấp yêu con một, như kính thờ cha mẹ, không được hủy phá. Người Phật tử khi nghe ngoại đạo, người ác dùng lời xấu hủy báng giới pháp của Phật, thời đau đớn không khác nào cả 300 cây giáo nhọn đâm vào tim mình, hay cả ngàn lưỡi dao, cả vạn cây gậy đánh bổ vào thân mình. Thà tự cam vào ở địa ngục đến trăm kiếp, chứ không muốn nghe lời hủy báng giới pháp của Phật do bọn người ác. Huống là không lòng hiếu thuận, tự mình hủy phá giới pháp của Phật, hay làm nhân duyên bảo người khác hủy phá. Nếu cố phá giới pháp, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Chính giới như vậy, cần nên học, hết lòng kính trọng phụng trì. 7. Phần 7. Tổng kết. Đức Phật dạy, các Phật tử, đó là 48 điều giới khinh, các người phải thọ trì. Chư Bồ Tát thuở đời quá khứ đã tụng, chư Bồ Tát thuở đời vị lai sẽ tụng, chư Bồ Tát hiện tại đương tụng. Các Phật tử lắng nghe, 10 giới trọng, 48 giới khinh đây, chư Phật trong ba đời đã tụng, sẽ tụng và hiện đương tụng. Nay ta cũng tụng như vậy. 8. Phần 8. Lưu thông. Đức Phật phán tiếp, tất cả đại chúng, quốc vương, vương tử, các quan, tỳ kheo, tỳ kheo ni, tín nam, tín nữ thảy, những người thọ trì giới Bồ Tát, nên phải thọ trì đọc tụng, giảng thuyết, biên chép quyển giới pháp luật tánh thường trụ, để lưu thông mãi mãi. Tất cả chúng sanh xoay vần truyền dạy lẫn nhau không dứt. Do đây, được gặp chư Phật, được chư Phật trao tay, đời đời khỏi hẳn ba ác đạo và tám chỗ nạn, thường được thác sanh trong loài người hay cõi trời. Nay ta ở dưới cội bồ đề này, lược giảng giới pháp của chư Phật. Tất cả chúng phải nhất tâm học ba la đề mộc xoa, hoan hỷ phụng hành. Như phần khuyến học trong phẩm Vô Tướng Thiên Vương, mỗi mỗi đều giảng rõ. Lúc đó, chư vị học sĩ trong cõi Tam Thiên ngồi lắng nghe Đức Phật tụng giới, hết lòng kính trọng, hoan hỷ, thọ trì. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng xong về 10 vô tận giới pháp trong phẩm Tâm Địa Pháp Môn của Đức Phật Lô Xá Na, đã giảng nơi thế giới Liên Hoa Đại Tạng lúc trước. Ngàn trăm ức Đức Thích Ca cũng đồng giảng như vậy. Từ cung Đại Tự Tại Thiên Vương đến dưới cây Bồ Đề này, thuyết pháp cả 10 chỗ. Vì tất cả Bồ Tát và vô số đại chúng thọ trì độc tụng giải thuyết pháp nghĩa cũng như vậy. Ngàn trăm ức thế giới, Liên Hoa Đại Tạng thế giới, Vi Trần thế giới, chư Phật cũng giảng thuyết như vậy. Tất cả Phật tâm tạng, địa tạng, giới tạng, vô lượng hạnh nguyện tạng, nhân quả Phật tánh, thường trụ tạng, tất cả chư Phật giảng thuyết vô lượng pháp tạng như thế đã xong. Hết thảy chúng sanh trong ngàn trăm ức thế giới đều thọ trì, hoan hỷ phụng hành. Còn về phần giảng rộng những hành tướng của tâm địa thời như trong phẩm Phật Hoa Quang Vương Thức Hạnh có nói. 9. Phần 9. Kệ khen tặng giới pháp. Người trí nhiều định huệ, thọ trì được pháp này, lúc còn chưa thành Phật, được hưởng năm điều lợi. Một là thập phương Phật, thương tưởng hộ trì luôn. Hai là lúc lâm chung, chánh niệm lòng vui vẻ. Ba là sanh chỗ nào cùng Bồ Tát làm bạn. Bốn là những công đức giới độ đều thành tựu. Năm đời này đời sau đủ giới và phước huệ. Đây là các Phật tử người trí khéo nghĩ lường. Kẻ trước tướng chấp ngã, không thể được pháp này. Người trầm không trệ tịch, cũng không gieo giống được. Muốn nảy mầm Bồ đề, trí huệ soi thế gian, phải nên quan sát kỹ thực tướng của các pháp, không sanh cũng không diệt, không thường lại không đoạn, chẳng đồng cũng chẳng khác, chẳng đến cũng chẳng đi. Trong thể nhất tâm ấy, siêng tu tập trang nghiêm, công hạnh của Bồ Tát phải tuần tự học tập, nơi học, nơi vô học, chớ móng tưởng phân biệt, đấy là đệ nhất đạo, cũng gọi Pháp Đại Thừa. Hết thảy lỗi hí luận đều từ đây dứt sạch, vô lượng trí của Phật đều do đây mà thành. Vì thế nên Phật tử phải phát tâm dũng mãnh, nghiêm trì giới của Phật, tròn sạch như minh châu. Chư Bồ Tát quá khứ đã từng học giới này, hàng vị lai sẽ học, người hiện tại đương học. Đây là đường Phật đi, là chỗ Phật khen ngợi. Ta đã giảng giới xong, phước đức nhiều vô lượng, hồi hướng cho chúng sanh, đồng đến nhất thiết trí. Nguyện ai nghe pháp này đều được thành Phật đạo. 10. Phần 10. Phần hồi hướng. Trên Liên Hoa Đại Tạng lược giảng tâm địa pháp môn này, truyền lại chư Thế Tôn, khinh trọng giới phân rành, tất cả được nhờ ân. Nam mô Phạm Vọng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật, biến pháp giới Tam Bảo. Nam mô Phạm Vọng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật, biến pháp giới Tam Bảo. Nam mô Phạm Vọng Giáo Chủ Lô Xá Na Phật, biến pháp giới Tam Bảo. Kết kinh kệ. Trời Atula dạ xoa thảy, ai đến nghe pháp phải hết lòng, ủng hộ Phật pháp cho thường còn. Mọi người siêng tu lời Phật dạy. Bao nhiêu thính giả đến chỗ này, hoặc ở cõi đất hoặc trên không, nương theo chánh pháp ngày đêm tu, xót thương người đời luôn cứu hộ, cầu cho thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sanh, tất cả tội nghiệp đều tiêu trừ, dứt hẳn quả khổ vào viên tịch, thường dùng giới hương thoa vóc sáng, luôn gìn định phục mặc che thân, hoa màu trí giác khắp trang nghiêm, khắp xứ khắp nơi thường an lạc. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Nam mô hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube youtube.com/diệu-pháp-am.